quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 286 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đã học qua hai kết quả tốt đẹp của đời sống mà một người gặt được khi đã gieo ra trong ý muốn của Chúa. Ông Giô-suê gieo đời sống của mình trong tin cậy hoàn toàn nơi lời Chúa và cẩn thận làm theo, để rồi cả cuộc đời chức vụ của ông trở nên vô cùng thành công trong công tác dẫn dắt dân Israel chinh phục đất hứa. Người đàn bà Sunem đã gieo ra tấm lòng yêu quý đầy tớ Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng chân thật, rời rộng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của tiên tri Elise khi trên hành trình thi hành chức vụ. Dù rằng bà không dụng ý suy nghĩ mình sẽ nhận được điều lợi nào từ việc đối xử tốt với tiên tri Elise như thế, nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, công bình đã ban thưởng lại cho bà vượt quá điều bà có thể suy tưởng đến. Đó là phương diện theo ý nghĩa tích cực, tức một người gieo sự vâng theo lẽ thật, làm điều lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời đối với những người dạy đạo nói riêng hay cho người lân cận nói chung thì sẽ gặt được những phước hạnh mà Chúa ban cho. Nguyên tắc gieo gì gặt nấy vừa là sự khích lệ cho tinh thần làm theo lời Chúa của các tín hữu, song cũng là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc gieo ra theo sự tự do của xác thịt. Nếu như ông Giô-suê đã có thái độ đáp ứng tích cực, vâng theo lẽ thật của lời Đức Chúa Trời để chọn cuộc đời gặt hái thành công xứng đáng, thì trái ngược lại với hình ảnh đó, có thể kể đến chính là vua Sao-lơ. Dù rằng đây là người đầu tiên được Đức Chúa Trời chọn làm vua trên tuyển dân Israel, nhưng cuộc đời của ông đã phải rơi vào sự thất bại, rồi kết thúc chức vụ trong sự đau đớn. Vua Saul sau khi được tiên tri Samuel sức dầu làm vua, ông đã có một khởi đầu rất tốt đẹp, bước đi trong sự vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Nhưng đến khi đã gặt hái được những thành công vang dội đầu tiên, ông đã bắt đầu chọn lựa việc làm theo ý riêng, lên mình kiêu ngạo thay vì hoàn toàn vâng lời Chúa. Samuel thứ nhất chương 13, từ câu 8 đến câu 14, ký thuật lại như sau. Saul đợi 7 ngày, là kỳ của Samuel đã định. Song vì Samuel không đến Gilgal, dân sự bèn tan đi. Bấy giờ Saul nói, hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thụ ân. Rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kỳ Samuel đến. Saul đi ra đón đặng chào người. Nhưng Samuel hỏi, người đã làm chi? Saul đáp rằng, khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Philistine đã hiệp lại nơi Mít-ma, thì tôi nói rằng, dân Philistine chắc sẽ hãm đánh tôi tại Gilgal. Và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vì vậy tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Samuel nói cùng Saul rằng, ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặng ngẫy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Đó là Sa-mên thứ nhất chương 13, từ câu 8 đến câu 14. Vua Saul đã đánh dấu vết đen tối đầu tiên trong đời sống chức vụ của mình. Dù Saul có lý giải vì hoàn cảnh dường như không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng là người phục vụ Đức Chúa Trời, ông vốn biết đó là việc làm vi phạm ý muốn của Ngài. Dù rằng tiên tri Sa-mên đã rao ra lời cáo trách ngay sau đó, thế nhưng thay vì ăn năn dừng lại, thì ông ta lại tiếp tục chọn lựa việc làm theo ý riêng, nuông chiều theo sự ưa muốn của xác thịt. Sa-mên thứ nhất chương 15, từ câu 1 đến câu 8 cho biết. Sa-mên nói cùng Saul rằng, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và giết hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Saul nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Telaim, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Juda. Saul đi tới thành Amalek và đặt phục binh trong trũng. Người có nói với dân Kinit rằng, các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kinit phân rẽ khỏi dân Amalek. Saul đến Amalek từ Havila cho đến Sura, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thể dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dùng thứ Aga, chẳng giết những con thú tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Đó là Sa-mên thứ nhất chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Một lần nữa tiên tri Sa-mên rao ra lời cảnh báo cùng vua Saul rằng vì ông đã quyết định từ bỏ sự vâng lời Đức Chúa Trời, nên Ngài cũng sẽ không tiếp tục ở cùng ban ơn cho Saul nữa. Từ đó mỗi ngày cuộc đời Saul càng lún sâu trong tội lỗi, rồi kết thúc bằng sự chết đau đớn trong chiến trận. Sự chết của Saul được Sa-mên thứ nhất chương 31 từ câu 1 đến câu 6 ghi lại như sau. Bây giờ dân Philistine giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philistine và nhiều người trong bọn bị giết chết ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philistine hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Malchishua là các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người, làm cho trọng thương. Sao Lơ nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: "Hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng?" Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Sao Lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Sao Lơ thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy, trong ngày đó, Sao Lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Đó là Sa-môn thứ nhất chương 31, từ câu 1 đến câu 6. Qua hình ảnh của vua Sao Lơ cho thấy từ một người được Đức Chúa Trời chọn lựa và ban cho địa vị cao trọng nhất trong dân Israel, song vì quyết định gieo cuộc đời của mình theo ý riêng, sự ưa muốn của xác thịt để rồi gặt lấy hậu quả đau đớn. Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo cùng tín hữu Ga-la-ti trong câu 8a. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Bài học áp dụng. Trong đời sống của một người đi theo Chúa, thì đức tính quan trọng hàng đầu, đó phải là tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là Chúa muốn chúng ta phải thực hiện sự vâng lời đó cách trung tín cho đến trọn đời sống, chứ không phải chỉ là sự khởi đầu hay là một giai đoạn nào đó trong suốt linh trình theo Chúa mà thôi. Khi nhìn về những trải nghiệm đã qua của cuộc đời chúng ta từ khi theo Chúa, chắc chắn chúng ta luôn nhận thấy rằng mình đã nhận lãnh được những phước hạnh trong những giai đoạn chúng ta đặt đời sống mình trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Song những giai đoạn yếu đuối, buông mình theo sự tự do của xác thịt thì chắc chắn rằng sau đó là những thất bại, ưu buồn, tuyệt vọng. Thế nhưng chúng ta vẫn thường hay quên, vì vậy cũng thường hay sống tự do theo xác thịt. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được lời Ngài cảnh tỉnh. Hãy nhớ lại cuộc đời của Sao Lơ, để khi nào nhận ra thực trạng thất bại của mình thì chúng ta ăn năn khỏi con đường sai trật, quay trở lại gieo hạt giống được bước đi trong Thánh Linh. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ vui lòng tha thứ, phục hồi cuộc đời chúng ta. Hiện tại chúng ta đang gieo cuộc đời mình theo Thánh Linh hay ý muốn của riêng mình? Có lãnh vực nào chúng ta đang nuông chiều theo sự tự do của xác thịt không? Hãy nhớ lại lời cảnh báo của Chúa hôm nay. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Để mỗi chúng ta quyết tâm gieo cuộc đời mình trong thánh ý Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 287 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ta tìm đâu tiếp thứ bằng ai nơi chẳng sẽ chia đoạn khổ chẳng phiền. Duy Giê-xu cho khúc nỗi ta cẩn đau nơi bề kia. Ai trong chúng ta bên lòng chịu nghìn sâu não trong chất ngôn ngang, ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phước ban bình an. Khi bạn anh chăn bó và cười chi, khó đến thay trình hết cho Ngài. Duy Giê-xu ban an nhiên trăm hằng che chở dưới tay quyền hoa.